mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 20 với đề tài Ở trong Chúa cứu thế. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 18 đến câu 19. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống, cũng giải khắp cho mọi người thể ấy. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Hai câu này được viết ra để làm hai việc chính. Thứ nhất là tóm tắt những gì vị sứ đồ đã nói trong các câu trước. Ông đã đưa ra một lập luận chi tiết trong các câu 13 đến 17. Và bây giờ, sau khi đã làm như vậy, ông trình bày tất cả trước mặt chúng ta trong một phần tóm tắt kết thúc. Ông nhắc lại nguyên tắc lớn mà ông quan tâm nói với chúng ta. Nhưng hai câu này phục vụ cho một chức năng thứ hai. Bạn nhớ rằng, khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu đoạn văn tuyệt vời này, bắt đầu từ câu 12 và tiếp tục đến cuối chương, chúng ta đã phân tích nội dung của nó để có thể hiểu được ý chính của nó. Đoạn văn có thể rất khó hiểu nếu chúng ta không nhận ra rõ ràng nó được chia ra như thế nào và mối quan hệ của các mệnh đề khác nhau với nhau và với toàn bộ. Ông bắt đầu trong câu 12 với cụm từ cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Sau đó, bạn mong đợi nửa còn lại của lời tuyên bố, nhưng nó không đến, và thay vào đó, bạn có được lời giải thích trong câu 13 đến 17, trong đó ông giải thích lời tuyên bố cuối cùng trong câu 12, cụ thể là mọi người đều phạm tội. Ông muốn thiết lập điều đó, đó là một vấn đề quan trọng đến nỗi ông không thể cứ để nó như vậy. Vì vậy ông bắt đầu chứng minh nó bằng cách chỉ ra rằng sự chết đã cai trị trên tất cả mọi người, thậm chí giữa thời Adam và Môi-se, khi chưa có luật pháp, do đó không chỉ chứng minh tính phổ quát của sự chết, mà còn chứng minh tính phổ quát của tội lỗi, vì sự chết là hình phạt của tội lỗi, đó là ý nghĩa của phần mở đầu. Bạn cũng sẽ nhớ lại lời khẳng định của vị sứ đồ theo cách nói về sự vi phạm của Adam rằng, những người chưa bao giờ phạm tội, tuy nhiên đã chết. Tôi giải thích điều này như một cách đặc biệt đề cập đến trẻ sơ sinh chết trước khi chúng thực hiện bất kỳ hành động tự nguyện nào, tất cả đều liên quan đến Adam. Việc đề cập đến Adam, Phao-lô dẫn chúng ta đến chỗ nhận biết rằng, Adam là hình bóng của đấng phải đến. Nhưng điều gây ấn tượng cho bạn là sự tương phản phi thường, với các từ ngữ, huống chi này, hơn thế nữa, những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Chúa cứu thế, so với những gì đã xảy ra cho chúng ta trong Adam. Nói cách khác, câu 15, 16 và 17 được thiết kế để cho thấy bản chất chính xác của sự so sánh giữa vị trí của chúng ta trong Adam và vị trí của chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu. Câu 19 bắt đầu với từ vì, cho thấy rằng đó là một sự giải thích của câu 18. Và chúng ta sẽ chỉ có thể nắm chắc được nội dung của nó nếu chúng ta tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác rằng mục đích của đoạn văn, cũng như toàn bộ chương này, là để cho chúng ta thấy sự trọn vẹn và đầy đủ của sự xưng công bình bởi đức tin. Sự xưng công bình bởi đức tin dẫn đến những kết quả chắc chắn. Vị sứ đồ nói rõ điều này. Ông bắt đầu trong câu 1 bằng cách nói. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Và ông đã nói rõ lời tuyên bố đó trong gần như mọi câu của chương, chứng minh cho tính chắc chắn tuyệt đối của tất cả những điều đó. Sự xưng công bình bởi đức tin là một trong những lẽ thật sâu sắc nhất mà chúng ta có thể nắm bắt được. Nhưng vị sứ đồ cũng sốt sắng muốn chúng ta nhìn thấy rằng, nếu chúng ta được xưng công bình, thì sự cứu rỗi sau cùng của chúng ta là chắc chắn, và không một điều gì có thể tước đoạt nó khỏi chúng ta, hay đứng giữa chúng ta và nó. Ông sẽ tiếp tục nói ra điều này, và tranh luận cho đến khi ông đạt đến đỉnh điểm tuyệt vời ở cuối chương 8. Khi ông nói, tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, hoặc sự cao trọng, hoặc sự chết, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Chúng ta là ai? Tôi xin trả lời. Đó là những người được xưng công bình trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chủ đề lớn của các chương 5, 6 và 7, là sự bảo đảm về sự cứu rỗi. Chúng ta không bao giờ được quên điều đó, và không được để mình bị đánh lừa bởi những đề nghị phân chia nhỏ khác nói rằng, Phao-lô nói về sự nên thánh trong chương 5, câu 12, và vân vân. Không phải như vậy. Chủ đề của ông là sự bảo đảm về sự cứu rỗi, sự chắc chắn và tính chung cuộc của nó trong trường hợp của những người được xưng công bình, và điều này được thực hiện như thế nào. Đặc biệt trong phần này, vị sứ đồ lập luận rằng, sự cứu rỗi của chúng ta là chắc chắn vì chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế. Chúng ta ở trong sự sống của Ngài. Như ông nói trong câu 9 và 10, nếu có quá nhiều điều đã xảy ra cho chúng ta như là kết quả của sự chết của Ngài, thì sự sống lại của Ngài sẽ đạt được nhiều điều hơn như thế nào? Chúng ta ở trong sự sống của Ngài. Chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế. Đó là bối cảnh cho lập luận của các sứ đồ. Và tôi nhấn mạnh lại một lần nữa vì chính Phao-lô cũng làm như vậy. Chúng ta có thể nghĩ rằng ông đã nói rõ ràng, nhưng ông vẫn nói điều đó một lần nữa, và đặc biệt rõ ràng trong câu 18 và 19, chắc chắn lý do là, từ quan điểm thực nghiệm, và vì hạnh phúc và niềm vui của chúng ta khi chúng ta còn sống trên đời này, điều quan trọng sống còn là chúng ta phải nắm bắt chân lý cụ thể này. Đây là cách để hưởng sự bảo đảm về sự cứu rỗi, và chính vì vị sứ đồ quá lo lắng cho các cơ đốc nhân người La Mã này, nên ông đã thực hiện điều đó một cách chi tiết với họ, và sau đó lặp lại nó. Và như nó đã được nhấn mạnh, một nguyên tắc chúng ta phải ghi nhớ là trong khi dĩ nhiên thật đúng khi nói rằng Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta một cách cá nhân trong vấn đề cứu rỗi này, thì đó cũng là trường hợp mà Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta một cách chung và như một phần của một tổng thể. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết cho dân sự Ngài, là dân mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, và chúng ta được làm thành viên của dân sự này. Những gì Adam đã làm dẫn đến những kết quả nhất định cho nhân loại, và những gì Chúa Cứu Thế đã làm cũng dẫn đến những kết quả nhất định cho dân sự Ngài. Chúng ta phải nắm bắt ý tưởng rằng chúng ta thuộc về một dân, và rằng như Adam là người đứng đầu liên đới của chúng ta, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng là người đứng đầu liên đới và đại diện cho dân sự Ngài. Lập luận của Phao-lô ở đây là Đức Chúa Trời luôn đối đãi với nhân loại một cách liên đới này, tức là thông qua một đại diện, thông qua Adam đầu tiên, thông qua Adam cuối cùng. Vì vậy, điều ông sẽ đặt trước mặt chúng ta một lần nữa là sự khác biệt giữa việc chúng ta ở trong Adam và việc chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế. Chúng ta hãy nhìn vào sự khác biệt này. Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào những gì đã xảy ra cho chúng ta trong Adam. Ông nói như thế này trong câu 18. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng giải khắp cho mọi người thể ấy. Phao-lô nói rằng, vì một tội lỗi đó của Adam tất cả chúng ta đều ở dưới sự đoán xét và sự định tội. Chúng ta bị đối xử như những tội nhân, sự đoán xét và hình phạt giáng trên tội nhân đã được công bố cho tất cả mọi người. Đó là lời tuyên bố đầu tiên trong câu 18. Nhưng chúng ta hãy lấy phần đầu của câu 19. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành kẻ có tội, lời tuyên bố này đi xa hơn lời tuyên bố trong câu 18. Câu 18 nói, vì cớ sự vi phạm này của Adam, tất cả mọi người đều bị đối xử như kẻ có tội. Điều này đi xa hơn và nói rằng, không chỉ tất cả mọi người đều bị đối xử như kẻ có tội, nhưng tất cả đều bị xem là kẻ có tội. Thật ra cách diễn đạt của Phao-lô là đều thành kẻ có tội, đều thành là một từ quan trọng. Tôi đã đề cập đến từ này trước đây, nhưng tôi phải nhắc bạn về nó, vì nó là một phần quan trọng của lập luận này. Nó có nghĩa là xếp vào hạng, hoặc xếp vào một hạng đặc biệt. Hãy để tôi giải thích điều đó bằng một minh họa. Trong chương thứ 12 của Phúc âm Luca, chúng ta được cho biết rằng, khi Chúa chúng ta đang giảng dạy vào một dịp nọ, Ngài dường như dừng lại trong giây lát và một người kêu lên rằng, thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Chúng ta được biết rằng Chúa chúng ta đã nhìn người này và phán rằng, hỡi người kia, ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Được chép trong Luca chương 12 câu 13, 14. Từ ngữ ở đó được dịch là đặt, có nghĩa là ai đã chỉ định ta, hoặc ai đã lập Chúa làm quan án, ai đã xếp Chúa vào hạng mục quan án, cùng một từ, đã làm nên, được vị sứ đồ sử dụng trong câu trước với cùng một ý nghĩa. Điều bắt buộc là chúng ta phải hiểu nó. Cụ thể là, bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người đều thành kẻ có tội. Hơn nữa, tôi phải nhấn mạnh từ, kẻ có tội. Phao-lô không nói rằng, nhiều người thành ra tội lỗi, gợi ý về khả năng. Nhưng nhiều người thành ra kẻ có tội, ông không dùng một tính từ, mà là một danh từ. Ông không nói rằng, vì sự bất tuân của Adam mà toàn thể nhân loại bị biến thành tội lỗi, và do đó phải chịu tội. Và vì họ phải chịu tội nên họ phạm tội, và vì họ phạm tội nên họ bị trừng phạt. Đó không phải là điều sứ đồ Phao-lô nói. Ông khẳng định rằng, vì sự bất tuân này của Adam mà mọi người đều là tội nhân, bị biến thành tội nhân, bị Đức Chúa Trời xem là tội nhân. Bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của sự nhấn mạnh của tôi tại điểm này, vì nửa sau của câu 19 này nói rằng, mặt khác, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Và bạn phải cho từ này cùng một sức mạnh và cùng một ý nghĩa ở hai mặt. Nếu chúng ta không cho nó toàn bộ sức mạnh ở đây thì làm sao chúng ta có thể cho nó toàn bộ sức mạnh ở đó? Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, vì một hành động bất tuân của Adam mà toàn thể nhân loại đã thành ra một tội nhân một cách hợp pháp, đó là vị thế pháp lý của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Vì cớ một tội lỗi đó của Adam, tất cả chúng ta đều được xếp vào hạng tội nhân. Chúng ta sẽ nhớ lại rằng trong câu 13 và 14, vị sứ đồ xác nhận lời tuyên bố của ông về sự sa ngã và hậu quả của nó, bằng cách nói về trường hợp của trẻ sơ sinh. Tại sao trẻ sơ sinh phải chết? Câu trả lời của ông là sự chết luôn luôn là hình phạt của tội lỗi. Vì vậy, nếu một đứa trẻ chết, nó đã chết bởi vì nó phạm tội. Nhưng đứa trẻ không làm gì một cách cá nhân. Vì vậy, tại sao nó phải chết? Lời giải thích là vì mọi người đều phạm tội trong Adam. Tôi đã nói rõ rằng, nó không có nghĩa là mọi trẻ sơ sinh chết đều phải xuống địa ngục. Nhưng nó có nghĩa là mọi trẻ sơ sinh từ lúc sinh ra đều bị thành ra tội nhân. Với trường hợp này, Đức Chúa Trời có thể áp dụng ân điển cứu chuộc của Ngài hay không là vấn đề khác. Nhưng điều chúng ta phải hiểu là tất cả phụ nữ sinh ra từ Adam, kể cả trẻ sơ sinh, đều thành ra và bị xếp vào hàng tội nhân. Chúa cứu thế Giê-xu là ngoại lệ duy nhất. Chính vì chúng ta là tội nhân nên chúng ta có bản chất tội lỗi này và phạm những hành động tội lỗi. Điều Phao-lô khẳng định là bởi một hành động bất tuân của Adam mà toàn thể nhân loại đã thành ra, bị xếp vào hạng mục tội nhân, bản chất tội lỗi, sự đồi bại, sự ô uế và những hành động tội lỗi theo sau đó chỉ là một phần của sự hình phạt theo sau đó, hình thức mà sự hình phạt mang lại. Điều thật sự quan trọng là chúng ta phải thấy rằng, vì một hành động bất tuân của Adam mà tất cả chúng ta đều trở nên tội nhân. Đây là hành động xét xử của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người, và Ngài chỉ định Adam làm người đại diện cho toàn thể nhân loại. Ngài hoàn toàn có quyền làm như vậy. Ngài ra lệnh rằng, toàn thể nhân loại phải được đại diện bởi người đầu tiên, và phải gánh chịu những hậu quả từ hành động của người đó. Và đó là những gì đã xảy ra. Vì vậy, khi Adam phạm tội, Đức Chúa Trời đã làm điều Ngài phán. Ngài sẽ làm và Ngài tạo thành toàn bộ dòng dõi của Adam là những tội nhân. Tất cả chúng ta đều phạm tội trong Adam và với ông. Bởi vì ông là người đứng đầu và đại diện của chúng ta. Và vì vậy, Đức Chúa Trời tuyên bố tất cả chúng ta đều là tội nhân. Vị sứ đồ tuyên bố rằng đây là một thực tế, và nó không thể bị tranh cãi một cách đúng đắn, vì bạn đang đối diện với hai thực tế về tính phổ quát của tội lỗi và tính phổ quát của sự chết. Làm thế nào bạn có thể giải thích tính phổ quát của tội lỗi và sự chết ngoại trừ thực tế nền tảng to lớn này, rằng tất cả chúng ta đều phạm tội trong Adam, và được Đức Chúa Trời tuyên bố là tội nhân? Đó là một mặt, nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta có thể quay sang mặt khác. Đó là điều đã xảy ra cho chúng ta trong Adam, nhưng điều xảy ra cho chúng ta trong Chúa cứu thế như thế nào? Đây là điều vị sứ đồ muốn đưa ra tiếp theo và muốn nhấn mạnh. Đây là sự đảm bảo mà ông mong muốn đem đến cho họ. Ông nói rằng, tất cả những gì đã xảy ra cho anh em trong Adam là một thực tế. Hãy nhận biết rằng, tất cả những gì đã xảy ra cho anh em trong Chúa cứu thế cũng là một thực tế. Nếu một người là chắc chắn, hãy nhận biết rằng người kia cũng chắc chắn như vậy. Và còn hơn thế nữa, bởi vì ở đây chính ân điển của Đức Chúa Trời đã đến mà không phải là cơn thịnh nộ và sự phán xét của Ngài. Đó là lập luận của vị sứ đồ. Lẽ thật vĩ đại chính là tất cả những gì chúng ta có đều ra từ sự vâng phục của Adam thứ hai này. Tất cả những ích lợi của sự cứu rỗi chỉ đến với chúng ta hoàn toàn bởi sự vâng phục của Chúa cứu thế Giê-xu. Sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn là bởi Ngài, từ Ngài và trong Ngài, giống như việc tôi là một tội nhân hoàn toàn đến từ Adam. Thì tất cả sự công bình và việc tôi là một cơ đốc nhân hoàn toàn đến từ Chúa cứu thế Giê-xu. Hệ quả của tất cả điều này là nếu bạn muốn có sự đảm bảo chắc chắn về sự cứu rỗi, thì chỗ để bắt đầu không phải là với cảm xúc của bạn, mà là với sự hiểu biết của bạn. Rồi cảm xúc sẽ theo sau. Cách để có được sự bảo đảm không phải là cố gắng cảm nhận điều gì đó, nhưng là nắm bắt lẽ thật khách quan này. Hãy nhìn chính mình trong Adam, dù bạn đã không làm gì cả, nhưng bạn bị tuyên bố là một tội nhân. Hãy nhìn chính mình trong Chúa cứu thế, và hãy nhìn xem, dù bạn đã không làm gì cả, bạn đã được tuyên bố là công bình, đó là điều tương tự. Chúng ta phải thoát khỏi mọi suy nghĩ về những hành động của chúng ta, không có sự khoe mình bởi việc làm của chúng ta. chúng ta không làm gì cả. Tất cả chúng ta có là kết quả từ sự vâng lời của Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta. Vị sứ đồ đề cập đến kết quả đầu tiên trong câu 18. Thì bởi chỉ một việc công bình, mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống. Đây là điều ông đã giải thích kể từ câu 17 của chương đầu tiên. Sự xưng công bình bởi đức tin. Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Như chúng ta đã thấy, đây là Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta, xóa bỏ hoàn toàn những tội lỗi của chúng ta. Nhưng hơn thế nữa, đó là Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là công bình. Và hơn thế nữa, đó là chúng ta được giải cứu khỏi toàn bộ vương quốc của sự chết nơi chúng ta bị giam cầm. Chúng ta đã làm điều đó trong khi nghiên cứu câu 17. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật. Họ sẽ nhờ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Sự xưng công bình không chỉ là sự tha thứ tội lỗi, nó cũng có nghĩa là chúng ta đã hoàn tất với vương quốc của sự chết. Chúng ta đang ở trong sự sống. Chúng ta đang được cai trị trong sự sống. Bây giờ chúng ta thuộc về vương quốc của sự sống đời đời. Và chúng ta trông đợi một hy vọng đời đời. Câu 19 tuyên bố điều đó mạnh mẽ hơn. Và như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Đúng vậy, những người thuộc về Chúa Cứu Thế được trở nên công bình. Đó là ý nghĩa ở đây, vì nó có cùng ý nghĩa ở mặt khác trong mối quan hệ của chúng ta với Adam. Phao-lô nói rằng, đây là điều đã xảy ra cho tất cả chúng ta, là những người ở trong Chúa Cứu Thế, và nó xảy ra cho chúng ta bởi vì chỉ bởi sự vâng phục của Ngài mà thôi. Đây là chủ đề lớn của sứ đồ. Hãy xem trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đó chính xác là những gì ông đang nói trong hai câu này, như chúng ta thành ra tội nhân vì một tội lỗi của Adam và không liên quan gì đến bất kỳ hành động nào của chúng ta, thì chúng ta cũng được trở nên là người công bình, hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ điều gì chúng ta làm. Điều đó hoàn toàn và chỉ vì sự vâng phục của Chúa Cứu Thế. Đó là nguyên tắc lớn được nhấn mạnh nhiều lần trong đoạn này. Ông nói, anh em đã từng ở trong Adam, giờ đây anh em ở trong Chúa Cứu Thế. Tất cả những điều trước đây đúng với anh em là kết quả của hành động đó của Adam. Tất cả điều này là thật đối với anh em bây giờ, là kết quả của sự vâng phục của Chúa Cứu Thế. Tôi đã nhấn mạnh rằng Phao-lô không nói rằng, trong Adam chúng ta bị trở nên tội lỗi, nhưng chúng ta bị trở nên tội nhân. Mặt khác, ở đây chúng ta phải nhận ra rằng, trong Chúa Cứu Thế chúng ta được xem là người công bình. Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào hạng người công bình. Ngài nhìn chúng ta như thể chúng ta chưa hề phạm tội gì cả. Chúng ta đã kết thúc với địa vị cũ đó. Chúng ta không còn là tội nhân nữa. Chúng ta đã được đem ra khỏi hạng người đó. Chúng ta đã được đưa vào trong hạng người mới này. Chúng ta được thành nên những người công bình. Chúng ta được đem ngay ra khỏi cõi chết. Sự chết không còn cai trị trên chúng ta theo ý nghĩa đó nữa. Chúng ta thuộc về vương quốc sự sống. Đó là những gì vị sứ đồ muốn chúng ta hiểu. Đó là sự bảo đảm mà chúng ta phải vui hưởng. Và tất cả đều đúng vì chúng ta không chỉ được tha thứ và được xem là công bình. Nhưng điều làm cho điều chắc chắn hơn nữa là chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế. Chúng ta thuộc về Ngài. Mối quan hệ của chúng ta với Ngài cũng giống như mối quan hệ của chúng ta với Adam lúc ban đầu. Đó là một sự kiện rõ ràng. Và chắc chắn như vậy, chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế. Hãy để tôi diễn đạt lại điều đó dưới hình thức này. Chúng ta không nên nghĩ về sự cứu rỗi của chúng ta theo cách quá cá nhân hóa. Chúng ta phải nắm bắt ý tưởng rằng sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn ở trong Chúa Cứu Thế và rằng điều cứu rỗi chúng ta là chúng ta được đặt vào Ngài. Chúng ta không nên nghĩ về việc Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta từng người một trong mối liên hệ này và rằng một hành động cứu rỗi riêng biệt là cần thiết cho mỗi người trong chúng ta. Không phải, tất cả đều được thực hiện một lần và mãi mãi trong Chúa Cứu Thế, trong sự sống, sự chết và sự sống lại của Ngài. Nếu tôi được đặt vào trong Chúa Cứu Thế khi ấy tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài. Tôi đã chết với Ngài. Tôi được sống lại với Ngài. Tôi đang ở các nơi trên trời với Ngài. Tôi đang ở trong Chúa Cứu Thế. Đó là cách nhìn vào nó. Và chừng nào chúng ta còn làm điều này, thì sự chắc chắn của chúng ta và sự bảo đảm của chúng ta không bao giờ bị lay chuyển. Phao-lô nói ra cùng một lẽ thật trong thư tín thứ nhất gửi cho người thành Cô-rinh-tô, trong chương 1 câu 30. Nhưng ấy là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà anh em là người của Đức Chúa Trời đã được dựng nên cho chúng ta sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc, tất cả đều ở trong Ngài. Và nếu tôi ở trong Ngài thì tất cả đều trở thành của tôi. Như tội lỗi của Adam đã dẫn đến rất nhiều điều trong trường hợp của tôi, thì sự vâng phục của Chúa Cứu Thế còn dẫn đến nhiều điều hơn nữa trong trường hợp của tôi, nếu tôi ở trong Chúa cứu thế, thì Ngài không chỉ là sự xưng công bình của tôi, mà còn là sự nên thánh của tôi, và cũng là sự cứu chuộc cuối cùng của tôi. Tôi không thể được ban cho một phần của Chúa cứu thế. Ngài là một Chúa cứu thế trọn vẹn. Và nếu tôi ở trong Ngài thì tất cả những ích lợi của Ngài sẽ đến với tôi. Tôi được Đức Chúa Trời xem là một người công bình vì tôi ở trong Chúa cứu thế. Tôi được lập nên công bình. Và vì chính Đức Chúa Trời là đấng đã làm mọi điều này. Vì chính Đức Chúa Trời là đấng đã lập tôi thành một người công bình. Thậm chí như trước đây Ngài đã lập tôi thành một tội nhân. Vì đây là hành động pháp lý của chính Đức Chúa Trời. Nên rõ ràng sự cứu rỗi của tôi phải chắc chắn và đảm bảo. Và không gì có thể thay đổi được điều đó. Nếu Đức Chúa Trời đã đưa ra một tuyên bố pháp lý liên quan đến tôi, với kết quả là vì tôi ở trong Chúa cứu thế, nên Ngài xem tôi là một người công bình, thì chắc chắn tôi là một người công bình. Nhưng tôi sẽ đi xa hơn nữa, tôi sẽ luôn luôn là một người công bình. Một người nào đó nói rằng, nhưng nếu ngày mai bạn phạm tội thì sao? Tôi trả lời rằng, tôi vẫn là một người công bình. Việc ngày mai tôi có thể phạm tội không có nghĩa là địa vị của tôi trước mặt Đức Chúa Trời bị thay đổi và việc tôi trở lại và ở trong Adam một lần nữa. Như tôi đã từng trước đây, bạn không thể trở lại và trước sau như thế đối với địa vị của bạn. Chúng ta hoặc là ở trong Adam hoặc là chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Và như Phao-lô sẽ tiếp tục cho chúng ta thấy trong hai câu tiếp theo, và sau đó còn nhiều hơn nữa trong chương 6 và 7. Mặc dù tôi là một người ở trong Chúa cứu thế, tôi có thể phạm tội, nhưng tôi không trở lại dưới luật pháp. Tôi đã hoàn tất điều đó đời đời. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đó là một trong những điều quan trọng nhất của những sự cũ. Cơ đốc nhân theo ý nghĩa đó đã hoàn tất với luật pháp. Người ấy không còn ở dưới luật pháp nữa. Điều này không có nghĩa là cơ đốc nhân không nên giữ luật pháp, vì người ấy không ở dưới luật pháp. Chúng ta phải rõ ràng về điều này. Tôi được trở nên là một người công bình. Đó là cách Đức Chúa Trời xem xét tôi. Giờ đây tôi ở trong gia đình của Ngài. Giờ đây tôi là con của Ngài. Và khi tôi phạm tội, giờ đây tôi không phạm tội nghịch cùng luật pháp. Tôi phạm tội nghịch cùng tình yêu thương. Đó không còn là hành động của một tội phạm nữa. Đó là hành động của một đứa trẻ. Chính trong mối liên hệ của tình yêu thương mà khi chúng ta phạm tội, toàn bộ tình huống thì khác hẳn. Tôi không ngừng là một người công bình khi tôi phạm tội. Mặc dù tôi là một người không xứng đáng, tôi vẫn là một người công bình. Đức Chúa Trời đã tuyên bố điều đó. Ngài đã lập tôi ở đó. Ngài đã xếp tôi vào phạm trù đó. Và bạn không thể ra vào phạm trù đó. Bạn có thấy thật là kinh khủng khi cho rằng trong một khoảnh khắc nào đó bạn ở giữa những người công bình và khoảnh khắc tiếp theo bạn ở vị trí tội nhân không? Chính ý tưởng này thật kinh khủng và bất an. Và dĩ nhiên, nó hoàn toàn không đúng. Khi Đức Chúa Trời đưa ra lời tuyên bố này, khi Đức Chúa Trời làm cho chúng ta nên công bình theo cách này, chúng ta công bình vì chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Đó là địa vị mới của chúng ta. Và chẳng ai có thể cướp chúng ta khỏi tay Ngài. Không điều gì sẽ có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Đó là lời tuyên bố quan trọng mà vị sứ đồ đưa ra trong hai câu quan trọng này. Đó là lời tổng kết cho lập luận của ông. Khi bạn ở trong Adam, hành động bất tuân của ông dẫn đến mọi điều ác và tai họa. Và bởi vì bạn ở trong Chúa cứu thế, sự vâng phục của Ngài, và chỉ của Ngài mà thôi, dẫn đến những phước hạnh không thể nói thành lời, thật dư dật. Vị sứ đồ nói với người Cô-rinh-tô rằng, công việc của mọi người cơ đốc sẽ bị xét đoán vào lúc cuối cùng. Và nếu một người đã xây nhà bằng gỗ, cỏ khô và rơm rạ, tất cả sẽ bị thiêu hủy. Nhưng chính người ấy sẽ được cứu như qua lửa. Nói cách khác, người ấy được cứu vì người ấy là một người công bình. Mặc dù mọi công trình của họ đều vô ích và không đứng vững, họ đã đánh mất những phần thưởng của Chúa ban cho mình. Nhưng chính họ cũng được đứng vững trong sự cứu rỗi đời đời. Đó là sự đảm bảo mà bạn và tôi là những cơ đốc nhân nên có. Vị sứ đồ đã viết tất cả những điều này và lặp lại cùng một điểm nhiều lần để thúc đẩy điều đó trong chúng ta. Tại sao ông tiếp tục nói với chúng ta rằng chính một tội lỗi của Adam đã khiến chúng ta trở thành những tội nhân? Tại sao ông quá quan tâm đến việc áp đặt điều đó lên chúng ta? Chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là để chúng ta có thể nhìn thấy rõ mặt kia. Ở trong Chúa cứu thế, những kết quả của sự vâng phục của Chúa cứu thế là chắc chắn như những hậu quả do sự bất tuân của Adam gây ra, thậm chí còn chắc chắn hơn nhiều. Những kết quả này là gì? Chúng ta được kể là công bình. Chúng ta ở trong Chúa cứu thế, trong chính sự sống của Chúa cứu thế, được kết hiệp với Ngài, và tương lai đời đời của chúng ta là an toàn và bảo đảm, không một điều gì có thể cướp khỏi chúng ta điều đã được ban cho này. Chúng ta hãy thử xem mình có thực sự nắm bắt được lập luận hay không. Chúng ta hãy thành thật trả lời câu hỏi này. Bạn có chắc chắn về sự cứu rỗi của mình không? Hay bạn vẫn tiếp tục nói, tôi không muốn nói rằng tôi chắc chắn. Bởi vì tôi không thể tin tưởng vào bản thân mình. Tôi còn yếu đuối, tôi có thể phạm tội vào ngày mai hoặc năm sau. Một lần nữa, bạn đã theo đuổi lập luận này chưa? Bạn đã thực sự nhìn thấy chính mình trong Chúa cứu thế chưa? Bạn đừng chỉ đơn giản nhìn vào chính mình, hãy nhìn vào chính mình ở trong Ngài, bởi vì đó là nơi bạn đang ở, bạn đã được đặt ở đó, ở trong Ngài. Và vì lẽ đó bạn được xưng là một người công bình. Đó là cách Đức Chúa Trời nhìn vào bạn. Đức Chúa Trời không còn nhìn bạn như một tội nhân và như bạn đã ở trong Adam. Đó là toàn bộ quan điểm của Phúc Âm. Và bạn không bao giờ được nhìn chính mình như một tội nhân nữa. Bạn không phải là một tội nhân. Bạn là một con cái của Đức Chúa Trời. Có thể bạn là một đứa con phạm lỗi, nhưng bạn không còn là một tội nhân nữa. Một cơ đốc nhân tự gọi mình là một tội nhân khốn khổ là phủ nhận toàn bộ lập luận này. Người ấy từng là một tội nhân khốn khổ, nhưng giờ đây người ấy là một người công bình. Và khi người ấy thất bại và sa ngã, người ấy vẫn đang trong gia đình, trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trong Chúa cứu thế Giê-xu, người ấy đã được tha thứ mọi sự vi phạm, và Ngài sẽ tỉa sửa cho đến ngày người ấy được trở nên trọn vẹn, không vết, không nhăn, không tì vít, cảm tạ Đức Chúa Trời. Người ấy không thay đổi vị trí của mình, vị trí của người ấy không thay đổi, mối tương giao với Đức Chúa Trời không thay đổi. Hãy nhìn vào chính mình luôn luôn và hoàn toàn ở trong Chúa cứu thế, thậm chí như trước đây, tất cả đều hoàn toàn ở trong Adam. Bạn có cảm thấy như tôi không? Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời rằng, Đức Thánh Linh luôn luôn dẫn dắt sứ đồ Phao-lô, để ông nhấn mạnh điểm này về Adam và Chúa cứu thế, và cũng là điểm mà tất cả chúng ta đều là tội nhân vì cớ tội lỗi của Adam, để thôi thúc và giúp tôi nhìn vào mặt khác và nói rằng, tôi được xưng là công bình, bất chấp mọi điều tôi biết là thật về chính mình. Vì tôi ở trong Chúa cứu thế, tôi không còn là một tội nhân nữa, tôi đã được cấu thành nên một người công bình. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu hết câu 18 và câu 19. Đó là lẽ thật lớn lao mà Phao-lô nóng lòng muốn truyền đạt cho chúng ta, và theo một nghĩa nào đó thì ông thật sự đã hoàn tất lời tuyên bố và lập luận của mình ở cuối câu 19. Nhưng ông vẫn còn có điều gì đó để nói. Chúng ta sẽ đến với điều đó trong hai câu xuất hiện ở cuối đoạn quan trọng và thú vị nhất mà chúng ta đã xem xét. Đoạn bắt đầu ở câu 12, chính từ luật pháp ở đầu câu 20 làm chúng ta chú ý ngay lập tức. Đây rõ ràng là một điều bổ sung cho những gì đã xảy ra trước đó. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những điều này trong các câu cuối của chương này vào tuần sau với bài 21, chức năng của luật pháp. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Chết thế người chuộc mùa ta nắng.